cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đến phần thứ hai trong thư tín Phaolô viết cho Hội Thánh Galati. Trong đoạn này, Phaolô nói đến một số việc kiêng tư. Chúng ta biết là khi tìm hiểu trong đoạn 1, Chúa Giêsu đã truyền tin lành trực tiếp đến Phaolô. Tin lành mà Phaolô nhận có giống với tin lành mà các sứ đồ khác đã nhận trực tiếp từ nơi môi miệng của Chúa Giêsu khi Ngài còn sống trên thế gian không? Chúng ta sẽ thấy chỉ có một tin lành và từng trải của Phaolô với các sứ đồ ở Jerusalem. Chúng ta cũng thấy sự truyền đạt tin lành và thấy hội thánh Jerusalem chuẩn nhận tin lành mà Phaolô rao giảng. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu đến phần thứ nhất, từng trải của Phaolô với các sứ đồ ở Jerusalem. Trong sách Galati, đoạn 2, câu 1. Sau 14 năm, tôi lên thành Jerusalem với Barnaba, có đem tích cùng đi nữa. Phaolô ăn năn quy đạo vào khoảng năm 35 sau công nguyên. Con số 14 năm có thể tính từ ngày ông ăn năn quy đạo. Do đó, chuyến đi thăm này không phải là chuyến đi thăm đầu tiên của ông. Rất có thể Phaolô thực hiện chuyến thăm thứ nhất sau khi quy đạo vào năm 38 và nhiều chuyến thăm khác nữa sau đó. Xin xem thêm ở trong công vụ đoạn 9, câu 26-30 để biết thêm về điều này. Sau-lơ đến thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các sứ đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Barnaba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thực lại cho biết thế nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thế nào người đã giảng dạy cách bảo giảng về danh Chúa Giêsu tại thành Đa Mách. Từ đó, Sao-lơ tới lui với các môn đồ tại Jerusalem và nhân danh Chúa Giêsu mà nói cách giảng dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenic, nhưng bọn này tìm thế hại mạng người. Sau khi ăn năn quy đạo, Phaolô đã để dành nhiều năm để chuẩn bị cho chức vụ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông. Giai đoạn chuẩn bị này bao gồm thời gian ông sống biệt riêng với Đức Chúa Trời, như được đề cập ở trong Galati đoạn 1 câu 16 và 17, cũng như trong thời gian bàn bạc và tiếp xúc với nhiều cơ đốc nhân khác. Người hầu việc trước Chúa Trời trong thời nay cũng cần có thời giờ chuẩn bị cho chính mình, nhất là cần có cơ hội học hỏi lời Chúa, tương giao với Chúa, học tập kinh nghiệm để thực hiện công tác. Thật là một vấn đề hệ trọng khi Phaolô đem Tích cùng lên thành Jerusalem. Ông Tích là một mục sư trẻ và là người ngoại. Tôi tin rằng đây là buổi họp hội nghị lớn nhất đầu tiên được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15. Vấn đề được giải quyết là con người được cứu bởi ân điển hay là con người nên ở dưới luật pháp Môi-se. Phaolô đem Tích đến Jerusalem như là một trường hợp điển hình để trình bày trước hội nghị. Tích không được làm phép cắt bì. Vì vậy, Tích có bị buộc phải làm phép cắt bì không? Điều này đã trở nên một vấn đề quan trọng. Các bạn để ý thấy rằng những người Giu-đa ở hội thánh Jerusalem muốn đặt những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ nên ở dưới luật pháp Môi-se. Tất cả những người ở hội thánh Jerusalem đều phải làm như vậy hết. Nhiều người trong số họ đi đến đền thờ để thờ phượng và nơi đó trở thành nơi nhóm họp của cơ đốc nhân. Phaolô và Barnabas đến đó nói một cách chính thức liên hệ đến vấn đề luật pháp và ân điển. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Galati đoạn 2 câu 2. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng. Phaolô nhận thức rằng nếu ông giảng một tin lành khác với tin lành mà các sứ đồ đã giảng thì Phaolô đã làm một điều sai trật. Phaolô thừa nhận rằng nếu tôi đã giảng một tin lành khác thì tôi đã sai lầm. Tôi làm việc lúng công. Tôi đã được dạy dỗ sai và được cung cấp tin tức sai lầm. Vì thế Phaolô đến Jerusalem để truyền đạt tin lành và giải bài cho các sứ đồ tại đó. Và trong sách Galati đoạn 2, câu 3 đến câu 4. Dầu Tích, kẻ cùng đi với tôi là người Rares, cũng không bị ép phải cắt bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ mấy người anh em giả lẻn vào trong dòng chúng tôi để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Giêsu Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Có một vài nơi khi Phaolô đang rao giảng, có người giả mạo vào trong hội thánh. Họ không phải là những người tin Chúa chân thật. Họ đến dò xét sự tự do mà những người tin nhận đã có trong Đấng Christ. Họ thấy Tích là một mục sư trẻ người Hy Lạp mà Phaolô đã không buộc anh làm phép cắt bì. Vì thế, hội thánh Jerusalem quyết định thế nào về anh ta? Phaolô nói, họ đã không buộc Tích phải làm phép cắt bì, vì họ đã không lắng nghe các anh em giả dối. Nếu họ đã lắng nghe, chúng ta đã bị đặt trở lại trong sự nô lệ dưới luật pháp Môi-se hơn là hưởng sự vui mừng bởi Đức Thánh Linh và sự tự do trong Đấng Christ. Và trong sách Galati đoạn 2 câu 5, Phaolô nói tiếp, chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của tin lành được vững bền trong anh em. Phaolô đứng vững vàng, chống lại anh em giả dối. Phaolô nói rằng, Tích đã không cần phải làm phép cắt bì. Anh ta cũng giống như bao nhiêu người tin nhận khác, anh được cứu bởi đức tin. Không cần phải nhờ vào việc giữ luật pháp Môi-se. Tích không cần phải giữ theo luật pháp Môi-se để được cứu rỗi. Đây là lập trường vững vàng của Phaolô. Tôi nhận thấy có nhiều tôn giáo hiện nay cố đặt ra nhiều luật lệ và giới cấm để cho những người vào trong tôn giáo của họ giữ theo để được cứu. Xin quý vị lưu ý rằng không một ai có thể giữ trọn vẹn các điều răn và giới luật này, dầu rằng đó chỉ là giới luật của con người đặt ra. Cho nên nếu như quý vị nghĩ rằng quý vị cố gắng giữ giới luật của tôn giáo để được cứu rỗi, quý vị sẽ bị thất vọng. Và trong sách Galati đoạn 2 câu 6, còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, trước kia là kẻ thế nào thì chẳng can dự gì với tôi. Đức Chúa Trời không thay vì ai hết. Tôi nói, những kẻ đó giàu tôn trọng lắm cũng chẳng làm cho tôi thêm ít chút nào. Phaolô nói rằng, ông đã ngồi xuống và nói chuyện với các sứ đồ. Phaolô nói rằng, các sứ đồ này không có thêm vào bất cứ điều gì mà Phaolô đang rao giảng. Phaolô đang giảng về ân điển của Đức Chúa Trời và các sứ đồ cũng giảng về ân điển của Đức Chúa Trời. Các sứ đồ và Phaolô đều đồng ý nhất trí với nhau. Tất cả đều giảng cùng một tin lành. Đây là một điều tốt lành mà Phaolô cố gắng trình bày cho chúng ta nhận biết. Và trong sách Galati đoạn 2 câu 7, trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu khắp cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho những người chịu pháp khắc bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy. Xin chúng ta hiểu rằng không có hai tin lành, dầu là do Phaolô giảng hay là Phi-e-rơ giảng. Cả hai sứ đồ này hoàn toàn nhất trí với nhau. Tin lành đều đến với những người chịu khắc bì và những người không chịu khắc bì. Phaolô được kêu gọi để giảng tin lành cho những người không chịu khắc bì, tức là những người ngoại, những người thuộc các dân tộc nước ngoài. Trong khi sứ đồ Phi-e-rơ được kêu gọi đi đến các anh em Do Thái của mình là những người chịu pháp khắc bì. Và trong Galati đoạn 2 câu 8, vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu khắc bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Bằng chứng rất rõ ràng, xin chúng ta để ý đến kết quả của sự rao giảng tin lành. Khi Phi-e-rơ rao giảng tin lành, có rất nhiều người tin nhận Chúa Giê-xu và được cứu. Khi Phaolô rao giảng tin lành, có rất nhiều người tin Chúa Giê-xu và được cứu, bởi vì cả hai sứ đồ đều giảng cùng một tin lành. Điều này đưa cho chúng ta một nền tảng trong cuộc sống hầu việc Chúa hiện nay. Cái thước đo thật sự trong khi hầu việc Chúa hiện nay không phải là chức vụ. Cái thước đo thật sự là kết quả của công việc. Dân sự của Đức Chúa Trời chỉ nên ủng hộ công tác nào kết quả. Nếu công tác không đem đến kết quả, thì không nên ủng hộ. Ngày nay Đức Chúa Trời dùng nhiều người để đi ra rao giảng tin lành cho từng vùng hay cho từng nhóm người. Chẳng hạn như có người được kêu gọi đi rao giảng tin lành cho người kinh ở thành phố hay cho ở nông thôn, cho người ở khu vực miền Nam, miền Trung hay miền Bắc. Có người được kêu gọi để rao giảng tin lành cho người dân tộc ở các vùng cao nguyên. Có người được Chúa dùng để giảng tin lành cho người Việt ở hải ngoại hay cho một dân tộc khác. Xin chúng ta nhớ là tất cả mọi người đều cần đến tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Và trong sách Galati đoạn 2 câu 9, và những biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng và những người được tôn như cột trụ trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu pháp khắc bì. Các sứ đồ ở Jerusalem chấp nhận chức vụ của sứ đồ Phaolô với cụm từ trao tay hữu giao kết với chúng tôi là từ ngữ lớn trong tin lành để diễn tả mức độ cao trọng trong mối quan hệ cá nhân. Nó có nghĩa là chia sẻ những điều trong Đấng Christ. Ngày nay chúng ta thấy công tác rao giảng tin lành cho người chưa được cứu là một nhu cầu lớn lao. Không một ai hay một nhóm người có thể đảm trách được hết. Vì thế, chúng ta cần hiệp tác với nhau, nắm tay nhau để cùng rao giảng tin lành. Xin chúng ta nhìn đến mục đích tốt lành mà Chúa muốn chúng ta đạt đến. Và trong sách Galati đoạn 2 câu 10, các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo là điều tôi đã ân cần làm lắm. Sau này Phaolô trở lại đề cập đến vấn đề lạc quyên để giúp đỡ các thánh đồ nghèo ở Jerusalem, bởi vì hội thánh tại đó đã bị bắt bớ nặng nề và ở trong tình trạng khó khăn. Chính Phaolô là người đã bắt bớ hội thánh trước khi ông trở lại với Đấng Christ. Bởi thế Phaolô muốn chính tay ông đem quà cứu trợ đến với hội thánh Jerusalem. Đây là một công tác xã hội. Đây là điều mà nhiều người trong hội thánh phạm lỗi vì thiếu sót thực hiện công tác này. Thánh Gia-cơ nói rất cụ thể trong thư tín của ông về việc yêu thương cứu giúp người lân cận. Gia-cơ đoạn 2 câu 15 đến 17. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không có quần áo, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ về đồ dùng về phần xác thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ, nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Vì thế, các sứ đồ ở Jerusalem nhắc nhở Phaolô giúp đỡ những người nghèo khổ, và Phaolô có lòng sốt sáng thực hiện công tác này. Thưa các bạn, trong phân đoạn nói đến vấn đề cá nhân liên hệ đến đời sống của Phaolô, chúng ta biết được từng trải của Phaolô với Chúa Giêsu ở Arabi và từng trải của ông với các sứ đồ ở Jerusalem. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu về từng trải của Phaolô ở Antioch với Simon Peter, và tôi thích phân đoạn này. Thưa các bạn, hội thánh tại Antioch phần lớn là người ngoại, dù rằng có sự pha trộn cả người Do Thái và người ngoại. Chúng ta sẽ không hiểu những điều gì xảy ra cho đến khi chúng ta biết cách thức sinh hoạt của hội thánh đầu tiên tại đó. Hội thánh thường có buổi tiệc yêu thương liên kết với lễ tiệc thánh. Phaolô nói rất rõ nhiều về đề tài này trong thư Côrintô thứ nhất đoạn 11. Các cơ đốc nhân trong hội thánh đầu tiên đến dùng buổi ăn thân ái trước khi họ cùng nhau cử hành lễ tiệc thánh. Khi người ngoại được cứu và gia nhập vào hội thánh, một vấn đề khó khăn xảy ra. Trong hội thánh có người Do Thái không bao giờ ăn thịt đã cúng dâng cho thần tượng, còn những người ngoại là những người thờ hình tượng trước đây. Họ có thói quen ăn thịt đã cúng thần tượng. Người ngoại cũng ăn thịt các súc vật khác mà luật pháp Môi-se kể là không thanh sạch. Nhưng đối với người ngoại, không có sự khác biệt gì, bởi vì họ đã lớn lên trong môi trường đó. Như thế, điều gì cần phải làm để giữ cho cơ đốc nhân Do Thái khỏi giáp phạm? Tại hội thánh Antioch, người ta lập ra hai cái bàn ăn. Một cái bàn dành cho người Do Thái và cái bàn kia cho người ngoại. Phaolô ăn chung với bàn dành cho người ngoại, dầu rằng Phaolô là người Do Thái. Nhưng ông ăn chung với người ngoại bởi vì Phaolô dạy rằng dầu các bạn ăn thịt hay không ăn thịt cũng không có sự khác biệt gì. Việc ăn thịt không dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Simon Peter đến thăm viếng Phaolô ở Antioch. Đó là một kinh nghiệm mới của ông. Bởi vì Peter không hề ăn điều gì chẳng sạch. Các bạn có nhớ những gì Peter đã nói với Chúa Giêsu trên nóc nhà ở Joppe trước khi ông đến nhà cọt này? Peter thấy khải tượng trời mở ra và một cái túi dòng xuống từ trên cao với các loài vật không thanh sạch. Như được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 10, câu 9 đến câu 16. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường và đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Peter leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đang dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có một vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa xuống đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng, hỡi Phi-e-rơ hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng, lại Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dái chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng, phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dái. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trời. Peter đã là người tin nhận Chúa Giêsu một thời gian trước khi ông đến thăm viếng Phaolô ở Antioch, nhưng Peter vẫn theo phương cách ăn uống của người Do Thái. Khi Peter đến hội thánh đó, ông thấy bàn ăn của người ngoại và bàn ăn của người Do Thái. Và xin các bạn chú ý đến phản ứng của Peter. Trong sách Galati đoạn 2, câu 11-12. Nhưng khi Cepha đến thành Antioch, tôi có ngăn can trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đã đến thì người đứng lui ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Phaolô rất bất bình trước thái độ của Phi-e-rơ vì ông đang ăn chung bàn với người ngoại, và khi thấy các trưởng lão từ Jerusalem đến thì ông đứng riêng ra. Phaolô rất khó chịu với thái độ giả dối của Phi-e-rơ. Và trong Galati đoạn 2, câu 13-14. Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Cê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Giu-đa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? Thật ra, không có gì sai khi Phi-e-rơ ăn ở bàn của người ngoại hay là bàn của người Do Thái. Nhưng sau khi đã ăn ở bàn người ngoại và ông sợ những người từ Jerusalem đến và thấy, nên Phi-e-rơ trở lại ăn với bàn của người Do Thái. Qua hành động của Phi-e-rơ nói rằng bàn ăn của người ngoại sai và bàn ăn của người Do Thái đúng. Giờ đây, những người từ Jerusalem đến, họ là những người giữ luật pháp nghiêm khắc, nhưng họ cũng hưởng được đặc ân dưới ân điển. Tôi không có ý chống đối những người không ăn một số thịt nào đó, nhưng họ cũng cho tôi tự do để ăn thịt nào mà tôi muốn. Có người không ăn một số thịt nào đó vì lý do sức khỏe, nhưng không phải vì lý do tôn giáo. Simon Phi-e-rơ đi từ sự tự do trong Đấng Christ trở về với sự ràng buộc trong Do Thái giáo. Vì thế, việc Phaolô khiển trách Phi-e-rơ khi thấy sự trái nghịch của việc giữ luật pháp. Việc người ngoại được cứu bởi ân điển chứ không phải bởi việc giữ luật pháp Mô-xe. Vì thế, không nên bắt người ngoại sống như người Do Thái nữa. Tuy Phi-e-rơ vốn là một lãnh tụ của hội thánh, một người lãnh đạo cao trong hội thánh, ông đã hành động như một người đạo đức giả. Ông hiểu biết nhiều, nhưng lại sợ Gia Cơ và những người khác hiểu sai về mình. Vì thế, Phaolô cần phải nói thẳng với Phi-e-rơ trước khi hành động của ông gây ra nhiều tai hại cho hội thánh. Nên Phaolô phản đối Phi-e-rơ cách công khai. Tuy nhiên, Phaolô đã không đến với các lãnh tụ khác của hội thánh, cũng như không viết thư cho các hội thánh khác bảo họ chớ noi theo gương Phi-e-rơ. Phaolô chỉ gặp trực tiếp Phi-e-rơ để phản đối. Nhiều khi các cơ đốc nhân hay các nhà lãnh đạo trong hội thánh ngày nay làm một số điều gây giáp phạm cho người khác, thối lui trong đức tin và trong công tác hầu việc Chúa. Chúng ta nên chân thành góp ý, cách thẳng thắn trong tinh thần gây dựng. Đó là điều mà Phaolô đã đối cùng với Phi-e-rơ trước đây. Hai người có sự khác biệt với nhau về cách cư xử, và khi Phaolô nhận thấy Phi-e-rơ có làm những điều sai phạm, ông có lời góp ý trực tiếp chân thành. Mục đích của Phaolô là để gây dựng, sửa đổi, hầu cho qua đó đem đến lợi ích cho hội thánh, đồng thời không gây cớ giáp phạm cho nhiều người khác. Chúng ta cần góp ý và xây dựng anh em mình với tinh thần tốt đẹp đó. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.